Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đã nghe nói rằng có ai chết mà sống lại không? Đã nghe ai chết mà sống lại chưa? Có ai nghe người chết sống lại chưa? Giơ tay. Bây giờ ví dụ có người nhà mình chết nằm đó, rồi đưa vòng hoa, rồi phúng điếu, rồi khóc bù lu bù loa. Ví dụ như là chồng bà chết thì bà khóc làm sao? Hả? Yêu chồng bà chết thì bà khóc làm sao?
Khóc hu hu.
Khóc hu hu, trời ơi, chồng chết nó khóc hu, kể lẽ rồi coi sao chứ.
Con chả dám kể đâu.
Hả? Mà có chồng chưa?
Dạ có.
Hả?
Dạ có cha.
Còn sống không?
Dạ còn cha.
Rồi còn. Rồi chồng chết khóc làm sao?
Chồng con chưa chết bỏ đi đâu rồi.
Chồng mới chưa chết mà bỏ đi rồi. Bỏ đi lâu chưa?
Ba mươi mấy năm rồi.
Anh kể cho mọi người nghe được không?
Kể
rồi. Rồi con lên rồi cho 18 hóa tay chia sẻ hoan hô. Rồi con chia sẻ với mọi người.
Dạ thưa cha, con là người có đạo, chồng con không có đạo, làm theo chuẩn. Con có làm lễ nhà thờ Hằng Sanh năm 1980. Tám mốt con sanh một đứa gái đến 7 tháng tuổi. Cái ông xã con là nhà giàu, cầm đi về cầm đến người ta trả đất lại, nhà nước trả đất, không về đóng hưởng thụ luôn, không có vô nữa. Cái anh nói con theo, anh ngâm nói con không có theo nữa. Cái xong giờ con phải làm cực khổ ở trong Sài Gòn á. Con không có hộ khẩu chứng minh nhân dân vậy. Năm 79 tới năm 2 là bảy con mới được có hộ khẩu, là con bị trượt cái 4 đốt cuộc sống rồi, con bị tai biến. Cái con
hả? Dạ. Bị trượt 4 đốt cuộc sống rồi bị tai biến.
Dạ.
Sao giờ cái con khỏe này?
Dạ cái chân con teo á, tự con cầu nguyện, con tự giờ nếu con chết rồi con bỏ con không có ai hết. Cái năm 2001 á, con đi bán cực khổ lắm, con bán chơi cầm muối, con đi hai bỏ 20 cái xong con để trong cái chiếc xe đẩy mà con không tiền, mà con không biết ngày nào con đói nó nữa. Cái xong con không có nhận được một cái cục kẹo hay là một cái gì của nhà chồng con cho. Cái xong con đau lắm, con đau ghê lắm, mà con đẩy đồ từ từ nhà về, con bán ở Hằng Sanh á. Cái con nói nè, cái con nói là bây giờ con chỉ mong cho con sống, con làm nuôi nàng học thôi. Tới học lớp 12 á, cái nó cháu nó đậu tú tài là con bất lực rồi, con hai chân tay con đuối rồi không có đi được. Đây con khi xong cái lúc đó con bán hàng ở ngoài xa lộ cái công an đuổi đi, con đứng luôn, con đứng xuống cái gục cái mấy chú cái mạng khu vực mới đem vô nhà cái tròn bán vô phía xong phía trong nó bán. Mà mưa gió dữ lắm mà nước ngập lắm. Bây giờ con có cái căn nhà đó năm 2008 hay là 7 nhà nước cho hộ khẩu, là con chứng minh nhân dân cái con mới được làm cái chủ quyền nhà được 20 mét. Giờ con làm được hai cái phòng trọ, cái con nuôi sống con luôn. Cái đến năm 2007 cái con kêu xô ôm vậy nè, bây giờ sao tôi thấy người tôi khó chịu lắm mà tôi không buôn bán nổi nữa, mà cái đường xa lộ là mở rồi tôi sợ lắm, băng qua đường sợ lắm. Tôi cái ông nói giờ có cái nhà này trên này nè, nhà tình thương bán mà mua, tôi nói cỡ 100 hay 120 triệu cho con nói đại vậy thôi. Con đứng ở chỗ nhà thờ xanh nói đại, con chở lên cái chỗ đó là cái khu phố Tân Hòa, xã Đông Hòa, phường Dĩ An, quận Bình Dương. Con cũng chẳng biết cái chỗ đó chỗ gì, con vô con thấy cái nhà đó, cái nói cho con gặp cái chủ nhà. Cái xong cái chủ nhà có đạo nữa, cái nó ông là kiến trúc sư, nói giờ năm 2001 này về là làm ký túc xá đại học quốc gia rồi, cô về đây rồi cô làm gì? Tôi nói tôi về đây để tôi đi nhà thờ, tôi chỉ cầu nguyện Chúa cho tôi đi xếp bích thôi. Cái rồi xong cái con về đường mà mấy tháng điện gái con nó lấy chồng, nó đi làm bên công nghệ cao á, khu công nghệ cao quận 9 á. Nghe nó gặp được chồng nó là ngay chỗ Long Thành Mỹ, hai ông bà đi cưới. Rồi đến năm 2009 nó có bầu, nó sanh đứa con đầu tiên mà con nó ở bên nhà chồng con, cái chân con đâu đi qua lại được đâu. Cái bữa đó người ta giới thiệu con trên nhà thờ Chí Hòa là cha Long có lòng Chúa thương xót, đi được hai lần. Cái lần thứ hai, cái lần tuần thứ hai cái bác sĩ kêu cho đi vô nhà thương, đi hai bà xui vô đi để tư vấn em bé nó bị này là phải bỏ thai chỗ bệnh viện bảy xe. Con nói không tôi có đạo, tôi không có bỏ đâu, cái gì cũng nuôi hết trơn, tự cũng sao hết đó. Cái bữa đó con lên gặp cha, cái cha nói không sao, đi về đi cha nạt con cũng sợ, con cũng không dám đi nữa. Cái kỳ sau đi lễ hoài con đâu được lên ngồi trước này đâu, đi tuốt sao mà cũng không thấy cha nữa. Rồi cái cha đến năm 2012 cái cha đâu mất tiêu.
Rồi đứa bé có sao không?
Dạ có, và đẹp trai lắm. Dạ
hôm đó mà cha không nạt là bây giờ nó chết chắc rồi.
Dạ không, con cũng nhất quý
cha, cha mà không nạt rồi nhiều khi chúng ta dễ bị nghe theo những cái lời của bác sĩ, có khi họ cứ siêu âm mà chả biết như thế nào, mà cứ thấy hơi hơi một tí là bảo là bỏ đi, bị đau rồi, bị dị tật bẩm sinh rồi thế này thế khác. Nếu mình yếu lòng tin, nếu mình không biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa, rất nhiều người ngày hôm nay đã giết oan rất nhiều bé thơ. Thực sự ra ai mà biết được như thế nào, nhưng mà bác sĩ cứ bảo là có khi họ ngó đại, có khi họ cũng vô lương tâm, rồi có khi họ cũng làm theo chỉ thị nào đó, cho nên là hạn chế sinh sản. Cứ vậy mà cứ giết. Cho nên đôi lúc có những người mà đến tôi phải nạt, vì nếu mà nói nhẹ họ không có nghe đâu, thì phải nạt mạnh lên, không có sao đâu, cứ đi vậy không có sao hết, an tâm, nhất định là như vậy, thì họ mới tỉnh ngộ ra. Chứ còn mà mình cứ vuốt ve, con ơi tội nghiệp con quá, thương quá, nó khóc theo rồi mình cũng chết chắc. Cho nên nhiều khi Chúa phải quát sóng biển, quát thì sóng gió nó mới thình lặng, nhớ không? Sóng gió ào ào, các tông đồ hoảng lên, Chúa im, sóng gió im hết. Cho nên đôi khi với những sự dữ, với những cái người yêu bóng vía, mình phải cứng, phải mạnh, phải đủ lòng tin để làm cho người ta mới tin được. Lòng tin của mình phải đủ mạnh mới truyền sang cho người khác được, cho tín thác vào Chúa. Còn nếu mà cầu nguyện thì tôi cũng cầu nguyện cho tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Cầu nguyện cho người ta mà bảo tôi không, cứ cầu đi rồi tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, tôi còn cứ về đi rồi chẳng biết làm sao. Biết chứ, biết rằng mọi sự đều trong vòng của thương xót của Chúa chứ, biết rằng sợi tóc rơi xuống không phải thánh ý Chúa chứ, sao mà không biết được. Cái chuyện đó xảy ra lâu rồi, thưa anh chị em. Bây giờ thằng bé nó khỏe mạnh, nó bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ nó 6 tuổi, nó học lớp 1 rồi.
Ừ.
Dạ
Anh chị em thấy không? Nếu mà không thì bây giờ là tiêu thằng bé rồi. 6 tuổi học lớp 1 mà tôi đâu có biết Chúa làm lúc nào, tôi đâu có biết. Chỉ biết người ta đến người ta xin cầu nguyện thì tôi cứ cầu nguyện. Và người ta muốn bỏ đứa bé thì tôi nhất định tôi không cho bỏ, phải quát mắng cho họ để tỉnh ngộ ra, rồi thì Chúa làm. Còn biết bao nhiêu người đến xin cầu nguyện mà chị Yên hôm nay còn lên đây được, chứ hồi xưa là chị mãi thấy góc xó kia đâu có leo lên nổi. Mà Chúa vẫn ban ơn, Chúa vẫn làm những điều lạ lùng nếu mình tín thác vào Chúa. Rồi việc cuộc sống của con như thế nào, nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, con bị như vậy á, mà năm 2001 tới giờ. Mà con nói thiệt cha, con muốn đi làm hay muốn kiếm tiền gì cũng được, mà con làm được 2 tháng con bệnh 6 tháng. Con đi toàn là thuốc nam, con đi mấy chỗ từ thiện này kia, mà những người có tiền hơn con giờ chết với lại sống thực vật đời của mình con, sao nó ngoi lại sống ngon lành ha.
Hallelujah. Có mình còn ngoi để sống ngon lành, còn những người ta thì sống thực vật hoặc là chết lâu rồi. Có khi mình nhận được ơn phúc của Chúa mà mình không biết rằng đó là ơn của Chúa. Có người nói tôi đó là may, có người nói tôi đó là hên. Không có may, không có hên gì cả, mà tất cả là hồng ân. Phải xác tín điều đó con ạ. Tất cả là hồng ân. Rồi hôm nay sao con đến đây chia sẻ cho mọi người hôm nay
sao con đến đây? Hôm bữa con có gặp chị Thúy mừng bên cái mừng coi kìa. Chị Thúy cho con cái lịch là đi bên nhà thờ Trung Bắc, con đi được 2 lần rồi. Cái hôm bữa Chủ nhật cha giảng là bên này, cái con đi xe buýt 12:30 con lên đây.
Ở đâu?
Con ở bên Dĩ An á.
Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, con cũng muốn nhắn gì cho những người mà đang yếu tin, đang lo sợ. Cuộc đời của con nó trải qua biết bao nhiêu cái gian truân đó. Con muốn nhắn gửi gì cho những người đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn để họ vững tin, họ vượt qua được như con?
Dạ thưa cha, con thấy bây giờ phụ nữ bây giờ yếu đuối lắm cha. Có sắc đẹp, có này kia, có đầy đủ, mà sao hay sống buông tha lắm, ngoại tình quá trời.
Buông thả chứ không buông tha. Nó buông thả chứ nó có tha ai hết đâu con à. Nó lấy sắc đẹp nó chốc hết mọi người chứ nó có tha ai hết. Nó buông thả, nó thả cho ma quỷ, thả cho sự dữ, nó làm gì nó thì làm.
Dạ yeah. Mà hồi đó con đi chữa bệnh này, sao càng ngày con đẹp ra, ai cũng nói con giống đại gia. Cái mấy bà cứ vô rủ con đi cờ bạc hoài à.
Sao
giống nói con là đại gia, cái xong cái rủ đi cờ bạc hoài à. Cái con nói không, em bị cái này em không có ngồi được lâu, em đi đâu em ngồi một chút là em nằm lại à. Không có ấy, bây giờ em chỉ có đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót thôi, em có đi đâu được hết á. Cái mấy bà sau một thời gian mấy bà đã sạc nghiệp cứ tới hỏi mày đi Chúa nào mà linh quá vậy.
Rồi con nói sao?
Cái này mình phải chịu khó mình dâng những cái cầu nguyện lên chứ giờ bây giờ có nhiều sự dữ xảy ra lắm, đẹp rồi thành xấu á, chứ không cũng thấy bây giờ nhiều gia đình giờ tan nát cờ bạc lắm chờ. Nhưng rẻ không nó chàng cầu nguyện nó ham cá độ nó banh lắm, con sợ nó quá.
Rồi cảm ơn con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có nhiều người ngày hôm nay mình nhận được ơn của Chúa nhưng mình không có dám loan báo, không dám kể lại, không dám lên làm chứng. Nhưng mà rồi có một lúc nào đó Chúa cũng sẽ lôi mình lên, dù mình không muốn lên Chúa cũng lôi lên. Chị này chỉ ủ được mất 7-8 năm rồi đấy chứ, tôi đâu có biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà Chúa lại lôi chị lên để ngày hôm nay chị làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy Chúa chữa người con của một bà quá, phải không? Và cái bà ấy đổ tội cho cái ông tiên tri là tại ông có mà con tôi mới chết. Chúng ta thấy mình dễ bị vạ lây là như vậy. Những người đi làm chứng, những người đi làm ngôn sứ, những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa đôi khi chúng ta cũng bị vạ lây, người ta đổ vạ, đổ vấy cho mình đủ thứ tội. Con người ta chết mà người ta đổ cho tại ông nó đến mà là cho nên con tôi mới chết đấy. Cho nên cái ông tiên tri này, ông mới khẩn khoản này xin Chúa. Ông mới khẩn khoản này xin Chúa, chúng ta thấy không? Bà nói với ông Elia, hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến đâu mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi và làm cho con tôi phải chết? Việc gì đến ông? Việc gì đến bà mà bà đến đây và nói về lòng thương xót Chúa để cho nhà tôi phải quay trở lại? Việc gì đến chị mà chị đến nhà tôi để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho nhà tôi thế này thế kia? Đôi khi ta gặp những thử thách như vậy, mà nếu mà ta không đủ lòng tin, ta sẽ rút lui và quay thôi, tôi xin lỗi bà nhá, thôi tôi đi chỗ khác. Nhưng mà ông này, ông trả lời, bà đưa cháu cho tôi. Ông bồng lấy đứa trẻ ấm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở và đặt nó nằm trên giường. Ông kêu với Đức Chúa rằng, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa nỡ hại cả bà quá đã cho con ở nhờ mà làm cho con bà ấy phải chết sao? Sự sống sự chết là trong tay Chúa, chứ không phải là cái ông Elia này, ông có quyền trên sự sống sự chết của người khác. Vì vậy mà ông ấy đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Ông ấy phó thác cuộc đời của ông và phó thác cái sứ mệnh của ông ở trong tay Chúa. Chúa ơi, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa bé này trở về với nó. Đức Chúa nghe tiếng ông Elia kêu cầu và cho đứa bé sống lại. Ông liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà dưới, trao cho mẹ nói và nói, bà xem, con bà sống lại rồi đây này. Bà ấy nói với ông Elia, vâng, bây giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa và lời Đức Chúa do miệng ông nói ra là đúng hay sai? Lời Thiên Chúa do miệng ông nói ra là mạnh lên, đúng thì phải nói mạnh lên chứ. Lời Thiên Chúa do miệng ông nói ra là ông phải xác tín như vậy. Lời Chúa là đúng chứ không thể nào sai được. Người ta muốn bóp méo, người ta muốn nghi ngờ gì thì nghi ngờ. Có những lúc Chúa để cho mình gặp những thử thách mà mình thấy rằng hoảng quá vì nó đổ vấy cho mình. Đó, tại bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà tôi như vậy. Đó, tại vì đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà như vậy. Tại. Cứ kiên tâm, cứ vững chí, cứ thử thách nài xin Chúa, khẩn khoản này xin Chúa để Chúa ra tay, để Chúa minh oan, để Chúa chứng tỏ quyền năng của Chúa. Cuối cùng đứa bé nó sống lại. Ông ấy bẵm đứa bé lại và nói, nay con của bà đã sống lại. Lúc đó bà mới tôn vinh Thiên Chúa và tin rằng đúng, ông là người của Thiên Chúa và mọi lời do miệng ông nói ra không phải là miệng của ông nói ra, mà mọi lời Thiên Chúa từ miệng ông nói ra là. Còn lời của ông nói ra tôi chưa biết đúng hay sai. Lời của con người nói ra ta cũng chẳng biết nó như thế nào. Nó quanh, nó cò, nó méo, nó xuôi, nó xin, nó ngược, nó sỏ, nó tới, nó lùi, nó úp, nó mở, nó xin, nó ngược đủ thứ. Lời của con người không tin được. Nhưng ai đến với ta mà nói với ta về lời của Thiên Chúa thì lời của Thiên Chúa qua miệng con người, con người ấy có ơn của Chúa, con người ấy có sức mạnh của Thiên Chúa, con người ấy được Chúa sức dầu, thì lời ấy phải là lời đúng. Lời của Thiên Chúa phải là đúng, xác tín như vậy. Sao con có xác tín được như vậy? Con kể cho mọi người nghe, con đã được Chúa ban ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì con đến đây mỗi buổi ba giờ lòng thương xót để con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu đứa con trai của con năm nó 17 tuổi.
Chúa đã cứu đứa con trai của con năm nó 17 tuổi. Con tên là gì? Con ở đâu?
Dạ con tên Maria Đào Thị Bích Nga, con ở xứ giáo xứ Lạng Sơn.
Con kể lại việc mà Chúa cứu đứa con trai của con lúc 17 tuổi giống như là Chúa cứu đứa con của bà quá cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thì nghe cha con nghe tin mừng cha đọc bà quá thì con cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng chồng con chưa chết nhưng mà chồng con thì bỏ đi mười mấy năm.
Sao mà toàn đứa chồng bỏ đi không, mấy bà kia chồng bỏ 20 năm, con này mười mấy năm. xua tôi, rồi sau con kể tiếp cho mọi người nghe.
Dạ thì hôm đó thì gần đầu năm học á, thì con trai của con nó kêu dạ du xe Nguyễn Đào Anh Duy. Con của con kêu là mẹ ơi con đau bụng quá con bị đi cầu. Thì con mới hỏi con là con ăn cái gì mà con bị đi cầu. Thì con của con nói là hôm qua con có ăn tiết canh mà con đi cầu nha con.
Ăn tiết canh à?
Dạ.
Tiết canh gì?
Dạ cháo lòng. Rồi thì cái bệnh của nó thì con không biết là, nhưng mà con chỉ có hỏi là thì nó nói là con qua ăn cháo lòng tiết canh. Thì hôm nay con đi phân đen quá thì con thế con cứ nghĩ là nó bị tiêu chảy đau bụng thôi. Thế nên con ra tiệm thuốc tây con mua thuốc. Thì nó uống thì qua ngày hôm sau thì nó vẫn kêu đau bụng. Thì con mới nó mệt lắm. Thế con mới quỳ xuống con đọc lòng thương xót của Chúa. Thì xong xuôi thì con của con đó, con mới nói là bây giờ mẹ muốn đưa con đi cấp cứu nhưng mà để cho mẹ làm lòng thương xót xong rồi mẹ mới đưa con đi. Thì một mình con thì con cũng không biết chở con của con làm sao. Thì con cầu nguyện thì tạ ơn Chúa. Thì lúc đó có một người kiểu như là cũng gần là con đỡ đầu của con mà sắp sửa theo đạo thì nó lại đến thăm con. Thì ngay lúc đó thì con mới nhờ nó chở hai mẹ con đi. Thì vừa tới bệnh viện cấp cứu thì nó ọc quá trời máu ra. Thì tạ ơn Chúa thì bắt đầu bác sĩ mới kêu con là đi mua ở ngoài chích thuốc cho nó. Thì bắt đầu con của con được cấp cứu và nó được làm mạnh.
Rồi cuộc sống của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì con luôn luôn là con bám vào lòng thương xót của Chúa. Thì tạ ơn Chúa con không có phải thiếu nợ. Cái thứ hai là con rất là bình an và hạnh phúc trong Chúa.
Rồi được mấy đứa con?
Dạ ba đứa.
Ba đứa. Rồi lúc ông chồng ông bỏ đi thì đứa lớn mấy tuổi, đứa bé mấy tuổi?
Dạ đứa lớn của con là 10 con. Rồi đấy như là con lâu quá con không nhớ.
Đứa bé mấy tuổi?
Dạ thì lúc là 2 tuổi mấy.
Rồi bây giờ mười mấy năm có bao giờ ông liên lạc ông quay trở về bao giờ chưa?
Dạ thì con lúc mà con cầu nguyện thì con có nhắn tin điện thoại và con nói lời Chúa cho chồng con. Thì chồng con nói là cảm ơn em, nhưng mà con nói là không được cảm ơn em, anh cứ nói là tạ ơn Chúa. Thì chồng con cũng nhắn lại là tạ ơn Chúa nhưng mà chưa có về.
Cảm ơn con, nó tạ ơn Chúa mà nó chưa có về. Chúng ta thấy hai hoàn cảnh rất là thương tâm trong gia đình ngày hôm nay, là những người chồng bị một cái bóng hình thứ ba nào đó và không cưỡng lại được sự cám dỗ, và họ đã bỏ bê người vợ, bỏ bê vợ con của mình mà chạy theo một bóng hình khác. Thôi thì mình phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng là những cái bà không quá mà giống như là sống như là bà quá của hai trường hợp vừa rồi. Thấy bàn tay của Chúa kỳ diệu, Chúa làm những cái điều lạ lùng mà nếu mình không có lòng tin mình sẽ không thấy rằng đó là ơn phúc của Chúa. Mình cứ cho rằng đó là may hay là cô ấy giỏi hay là cô ấy khéo. Có ai dám mạnh dạn mà chồng mình bỏ mình ở lại nuôi ba đứa con, đứa con nó mới có 2 tuổi đầu mà cho tới bây giờ là đứa lớn là 17 tuổi mà được Chúa cứu sống. Và bây giờ nói rằng là con tạ ơn Chúa, cuộc sống của con bình an và hạnh phúc, Chúa không để cho con thiếu thốn gì. Có ai thấy được cái điều đó? Mà có ai dám mạnh dạn lòng tin như cái người chị em này, con mình nó cấp cứu thập tử nhất sinh rồi mà còn bảo để mẹ lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi mẹ đem con đi cấp cứu, có ai không? Thường tôi thấy có rất là nhiều trường hợp đó là những người ở tỉnh hay là ở thành phố cũng vậy, gia đình có người bị nặng thì cái điều đầu tiên là mình chở ngay đến bệnh viện hay là mình chở đến bác sĩ, mà ít có người nào nghĩ đến phần hồn lắm. Rồi đến lúc mà đến bệnh viện tỉnh rồi, từ tỉnh về thành phố xa lắc xa lơ, mới bảo là bây giờ đi kiểm tra sức dầu. Tôi nói tại sao trước khi đem đi, bệnh lâu rồi mà, việc phải đem đi chuyển viện, thì sao trước khi đem đi mình không nghĩ đến phần hồn cho người thân mình trước, là mời cha đến cho xưng tội rước lễ rồi lãnh bí tích sức dầu? Anh chị em thấy không ạ? Thường là chúng ta hay để ý đến cái phần xác nhiều, cho nên cứ cuống lên, hoảng lên. Mà người mẹ này, chồng thì không có, vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa làm mẹ, vừa làm cha, mà đủ bản lãnh nói rằng để mẹ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để mẹ lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi mẹ đem con đi cấp cứu. Thưa anh chị em, hiếm lắm ta chạy theo sự khôn ngoan của thế gian, ta chạy theo khoa học mà ta đánh mất đức tin. Tôi gặp một em đi học ở nước ngoài, lúc ở Việt Nam thì dễ thương lắm, nhưng mà đến khi mà đi du học ở nước ngoài rồi, thấy cái sự văn minh rồi khoa học kỹ thuật, rồi nó bỏ luôn cả mười mấy năm trời chẳng đi lễ đi thờ gì cả. Và hôm qua gặp lại nó bảo là con không còn tin vào Chúa, bây giờ con thấy rằng là khoa học là trên hết. Tôi mới nói, nó mới nói nhiều chuyện. Nó bảo con học về gì? Con học về y khoa. Con học về y khoa, con thấy rằng biết bao nhiêu những người bệnh có cứu được hết không? Nếu mà y khoa giỏi, nếu mà bác sĩ giỏi, nếu mà thuốc hay, tại sao ông Tổng thống Mỹ cũng chết, ông giám đốc CIA cũng chết, ông giàu nhất thế giới rồi cũng ung thư mà chết? Nó bảo tại chưa tìm ra bệnh. Tôi nói chưa tìm ra bệnh, vậy thì mình có thấy rằng do cái giới hạn của con người không? Mà mình chưa tìm ra bệnh thì mình phải chết, thì mình có thấy rằng đó là do quyền năng sống chết phải có một đấng nào đó nắm vận mệnh của mình không? Nó bảo là hên xui. Tôi nói sao hên xui được? Tại sao cái ông kia, ông đang là quốc bất rồi, ông chẳng đau ốm gì cả, ông có tiền bạc gì đâu mà sao vẫn cứ khỏe phơi phơi? Tại sao cái bà này vàng đeo rồi kim cương rồi nhẫn hột xoàn đầy rồi mà sao mà cứ ho sụ sụ mà ngồi xa lăng thế này? Tại sao bà không lấy kim cương để bà chữa cho bà khỏi bệnh đi? Có đúng không thưa anh chị em? Có đúng không? Nếu mà bảo khoa học kỹ thuật là trên hết, không cần Chúa thì càng có tiền càng khỏe, tại sao cái bà này có tiền mà đang ngồi xa lăng? Tại sao cái ông kia chẳng có đồng nào cả mà đang chạy hùng hục khỏe như vâm thế kia, chẳng đau ốm thế nào mà chỉ có ăn khoai lang, khoai mì, khoai bắp thối? Thưa anh chị em, cho nên cái sự sống sự chết là nằm trong tay của Chúa. Và khi mình nghĩ đến thì phải nghĩ đến sự sống về phần linh hồn trước. Chúa nói rằng tiên vàng các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Cái người bà quá mà được Chúa chứa ở trong cái ước này với tiên tri Elia, rồi chúng ta thấy ở trong tin mừng Đức Giêsu cũng chứa con trai của một bà quá, phải không? Người ta đang đem đi chôn đứa con trai của một bà quá, đã gọi là mẹ quá con côi rồi, đã đau buồn lắm rồi, còn có mỗi đứa con là con trai duy nhất, là chỗ nương tựa, là chỗ an ủi của mình, mà bây giờ nó chết. Thưa anh chị em, cái nỗi đau đấy nó đau đến cỡ nào được? Ở đây có ai đã sống trong cảnh mẹ quá con côi chưa? Giơ tay lên ạ. Mẹ quá con côi, rồi những người mẹ quá con côi ấy mà bây giờ đứa con của mình nó chết thì chị nghĩ thế nào? Nỗi buồn nó ra sao? Mà nếu mình thương đấy, ai cũng thương, tôi cũng thương, mọi người đều xót thương. Trời ơi tội nghiệp mẹ quá con côi, trời ơi tội nghiệp con côi mẹ quá, trời ơi tội nghiệp những người không có quá mà cũng thành ra quá, tại vì có chồng mà cũng như không, chồng chưa chết mà kể như nó đã chết rồi, đúng không? Nó đã chết mất rồi, nó chạy theo người khác mất rồi thì kể như nó đã chết mất rồi. Mình thương đấy, nhưng mình không làm gì được, mình chỉ có lòng cảm thương thôi, có lòng thương xót thôi. Nhưng mà cần phải có một đấng cầm vận mệnh sự sống sự chết, cần phải có một đấng đầy quyền năng nữa cơ. Một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì cái mới thực thể hiện cái lòng thương xót đó ra bằng việc cứu chữa cái đứa con này để cho nó sống lại, cũng như chị, cũng như bà là những người mà đứa con mình đáng lẽ ra nó chết rồi đấy, đứa cháu của chị đáng lẽ ra là nó chết, đáng lẽ ra là nó dị tật, đáng lẽ ra là nó bị đau, mà Chúa đã cho nó sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống mạnh đến ngày hôm nay. Đứa con 17 tuổi của người chị em đấy đáng lẽ ra nó cũng chết rồi, mà khấn lòng thương xót ấy, lần chuỗi lòng thương xót đó mà nó sống lại đấy thưa anh chị em, thì ta phải thấy rằng là ngày hôm nay Đấng đầy quyền năng, Đấng giàu lòng thương xót đã chiến thắng sự chết, đã sống lại. Hallelujah! Mình phải tin ngôn, tuyên bố, tuyên cáo cho mọi người biết rằng là có một Thiên Chúa đang sống động ở giữa chúng ta, có một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót đang ở giữa chúng tôi. Phải có một Thiên Chúa mà mình phải tin nhận Ngài, phải tín thác vào Ngài, và không thể phủ nhận được rằng không có Thiên Chúa được. Vì nhìn xem cây cối, vạn vật, vũ trụ, rồi nhìn vào cuộc sống của con người, và ta thấy rằng biết bao nhiêu những nhân chứng ngày hôm nay đã cho thấy điều đó. Lời Chúa là đúng. Trong cựu ước, Chúa đã trước qua lời chuyển cầu của Elia, tiên tri Elia đã cầu khẩn, và Chúa đã nhận lời trước cái con gái, con đứa con của bà ấy được sống lại. Và ngày hôm nay Đức Giêsu Đấng đầy quyền năng ấy đã chiến thắng sự chết, Đấng đang ban bình an cho ta, đem niềm vui đến cho ta, thì không lý nào mà mình không đặt niềm tin vào Ngài. Vì chỉ có duy nhất mình cậy dựa vào Thiên Chúa thì mình mới có được bình an. Chúa đã nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, chọn niềm tín thác. Hai người bà quá đấy, nếu mà không tín thác vào Chúa làm sao mà ngày hôm nay dám đứng lên để làm chứng cho mọi người được. Cái bà quá ở trong cựu ước ấy, rồi cái bà quá ở trong tân ước ấy, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, nếu mà quyền năng của Thiên Chúa không thể hiện, thì làm sao mà bà ấy tìm lại được niềm vui? Niềm vui lớn nhất là con của mình, đứa con duy nhất ấy, đứa con mà mình cậy dựa vào nó, đứa con mà mình tin tưởng vào nó, được sống lại nhờ quyền năng của Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình cũng thế. Nhiều người đã chết rồi, chết về phần linh hồn, đã bỏ gia đình mà chạy theo người khác. Nhiều người đã chết, bỏ ăn, bỏ học mà chạy theo cờ bạc rượu chè. Nhiều người đã chết vì không còn tin vào Chúa, mặc dù vẫn đang sống, sống giàu, sống đẹp, sống khôn, sống đại gia, sống đầy quyền lực, sống ăn trên ngồi chốc đó, nhưng mà họ đã chết rồi, chết về phần hồn rồi. Chúa ngày hôm nay đang rất cần chúng ta khẩn nài quyền năng và lòng thương xót của Chúa cứu chữa, cứu vớt những người đang chết về phần linh hồn. Điều đó còn quan trọng hơn cả là chết về phần xác. Cái chết về phần xác, thân xác trở về cát bụi, nhưng mà điều quan trọng là phần hồn ấy, sự sống linh hồn ấy sẽ đi về đâu. Chúa nói rằng những ai muốn trầm luân thì họ mới phải bị trầm luân mà thôi. Còn những ai dù tội lỗi có thế nào đi nữa, họ có chết thật rồi đi nữa, nhưng họ còn tín thác vào lòng thương xót của Chúa, còn được chúng ta cầu nguyện cho họ được ơn quay trở về, thì Chúa cũng tìm mọi cách để mà Chúa cứu, tìm mọi cách để mà Chúa đưa họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa, tìm mọi cách để cho họ được sống lại thật về phần linh hồn. Hallelujah! Mình xem đứng lên để cầu nguyện cho những người đã chết về phần linh hồn, cầu nguyện cho những người đang chết ở trong tội lỗi, đang chết ở trong tiền bạc, trong danh vọng, trong chức tước, trong những đam mê về xác thịt. Cầu nguyện cho họ, và cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta. Tôi cũng như anh chị em, ít nhiều mình cũng đã bị chết nhiều lần về phần linh hồn khi mình phạm tội, mất lòng Chúa, nhất là những tội trọng. Chúa đã yêu thương, đã cứu vớt mình, Chúa đã ban ơn toàn xá, tha tất cả tội và hình phạt của mình trong ngày đại lễ lòng thương xót Chúa. Vững tin vào lòng thương xót của Chúa và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu,